Giờ thì qua đường dây điện thoại chúng tôi xin chào bác sĩ thạc sĩ Đào Thị Yến Phi ạ.
Xin chào Phi Yến ạ, chào quý vị thính giả của chương trình mẹ và bé.
Dạ vâng, và bây giờ thì bên kia đường dây điện thoại chúng tôi cũng đã thấy tín hiệu của các thính giả gọi đến giao lưu cùng với chương trình. Xin chào vị thính giả đầu dây bên kia.
Dạ em chào chị và chào bác sĩ.
Dạ rồi, xin hỏi là chị tên gì đang gọi đến từ đâu ạ?
Dạ em đến từ Quảng Nam, em tên Hằng.
À chị Hằng, rồi bây giờ bác sĩ Yến Phi đang lắng nghe chị, không biết là chị đang có những thắc mắc gì?
Dạ thì mình em có câu là gần 4 tháng tuổi, cách đây là một tuần á, bác có đi phân mầm dọn giống y đờm, xong đi phân màu xanh xong có đi có phân có máu, em đi khám và xét nghiệm phân á thì bảo là bé bị lị và viêm ruột, nhưng mà uống thuốc cũng gần 7 ngày rồi mà không thấy đỡ.
À em ơi, nếu như mà là một cái tình trạng đi tiêu ra máu ở trẻ con mà định đã được xác định là lị thì thường bác sĩ sẽ phải chẩn đoán đó là lị trực trùng hay là lị amip, bởi vì lị gây ra do rất nhiều các cái nguyên nhân, mà nguyên nhân thường gặp nhất á thì do trực trùng và do amip. Và nếu như là hai cái nguyên nhân thường gặp đó thì cái thời gian điều trị tối thiểu thường là 14 ngày chứ không phải là 7 ngày. Trong số tất cả những cái nguyên nhân nhiễm trùng tiêu hóa thì nhiễm trùng do cái lị amip và lị trực trùng thì thường nó bị kéo dài nhiều hơn em, cho nên 7 ngày thì chưa đủ phát đồ điều trị. Đa số các trường hợp thì bác sĩ sẽ cho em 3 ngày thuốc, cho nên phải đem con tới tái khám thì có khi là cái thuốc nó nhạy hay không nhạy nó dựa trên cái lần tái khám đó bác sĩ quyết định là có dùng tiếp cái thuốc đó hay không, nhưng mà thường cái thời gian tối thiểu là 7 ngày, nhưng mà cái thời gian trung bình để điều trị lị phải là 14. Còn trong trường hợp mà bị lị amip các em thì có khi thời gian còn có phải kéo dài hơn nữa, nếu như bé bị các cái con amip này nó là đa cơ quan, tức là không phải bị trực tràng không mà nó còn ở các nơi khác, bởi vì cái con tùy theo cái con vi trùng của mình là khó diệt hay dễ diệt á mà thời gian điều trị của mình sẽ khác nhau.
Chị cho em hỏi thêm là lúc trước là cách đây 3 năm là em bị ung thư cấn, còn bố của thằng cậu nó là bị có lúc nhỏ hen phế quản, mà cậu em thường xuyên là khi mà thở ra là nghe tiếng khò khè rất là nhiều vậy.
Tức là bố bị hen phế quản đúng không, mà bây giờ thì em thấy con thở ra có tiếng khò khè, con có bị lên cơn khó thở bao giờ không? Tức là em thấy nó thở nhanh lên nè, rồi co kéo mấy cái sườn, tức là cái lồng ngực của nó co kéo hay là bị tím môi gì đó, bởi vì cái cơn khó thở ra mà có cái tiếng khò khè đó chỉ được chẩn đoán là hen phế quản khi nào mà nó có đủ các triệu chứng của hen, chứ còn chỉ nghe tiếng khò khè thở ra ở trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi em thì đôi khi nó chỉ là hẹp các cái đường hô hấp do bé nó còn chưa lớn thôi thì không sao.
Dạ cách đây mấy ngày là em có cho bé đi siêu âm cái châm phổi á, thì nó không có
siêu âm phổi không có xác nhận được cái gì hết em. Phổi là một cái cơ quan rỗng, siêu âm người ta siêu âm các cái khối đặc, còn phổi là một cơ quan rỗng, do đó cái siêu âm không có xác định được cái tình trạng hen phế quản. Hen phế quản thì thường được chẩn đoán bằng nghe, tức là bác sĩ nghe bằng lỗ tai á thì nghe được cái ran gọi là ran ẩm, rồi nghe cái tiếng khò khè thở ra bằng cách đo cái khí phế dung và chụp hình X quang phổi, chứ còn siêu âm không phải là cái niệm pháp dùng để xác định hen phế quản.
Dạ với cái nói là vì em bị co buồng trứng á, mà
bị cái gì buồng trứng em, bị cái gì buồng trứng? U nang buồng trứng đúng không?
Dạ ung thư buồng trứng.
Ung thư buồng trứng, dạ rồi. Rồi sau đó thì sao, mình cắt một bên hả?
Dạ em cắt bên trái.
Dạ rồi.
Điều trị là cách đây 3 năm rồi.
Dạ lúc đó em có bị thai trứng không hay là chỉ là đau bụng rồi phát hiện khối u ngay tại buồng trứng thôi?
Dạ có ra nhiều dịch á,
rồi mổ xong rồi cắt, rồi sau đó là làm sinh thiết thì xác định là ung thư sau khi mổ cắt nửa buồng trứng đúng không?
Dạ cũng điều trị hóa chất rồi đúng không?
Dạ rồi em điều trị hóa chất xong rồi, rồi em nói tiếp đi. Dạ
như chị đã nói là như vậy là nó có ảnh hưởng cho không, là vì lúc mà em bị á cho bác sĩ nói là sau cỡ thời gian là 2 năm mới để có con được, thì cũng như là hơn 2 năm thì em có con đã đó, mà nó sợ là cái di chứng của thuốc đó.
À tức là em đang hỏi về di chứng của thuốc hóa trị cho nên bé đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
À thường thường sau khi mà em hóa trị xong á thì bác sĩ cho thời gian 2 năm, đó là thời gian mà các cái chất hóa trị nó đã ra khỏi cơ thể của em rồi, và cái thai của em đậu sau 2 năm thì lúc đó không còn cái hóa chất ở trong cơ thể của em nữa em, cho nên thường nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.
Dạ chị còn muốn hỏi gì
em? Cảm ơn bác sĩ. Dạ em cảm ơn.
Thưa bác sĩ Yến Phi, thì với trường hợp của vị thính giả vừa rồi thì cũng có nhiều vấn đề muốn phân tích sâu hơn, ví dụ như là con của chị hơn 4 tháng đó thì mà nói là phân có máu, bị lị trực tràng hay là amip, thì những cái nguyên nhân nào lại đưa đến cái tình trạng này bác sĩ Yến Phi?
Cái nếu như mà một trẻ 4 tháng tuổi mà bị tiêu chảy phân có máu thì có nhiều nguyên nhân lắm mà. Thông thường thì vô mà bác sĩ sẽ điều trị, bác sĩ sẽ nghĩ tới nhiều cái nhóm nguyên nhân khác nhau và chúng ta cho xét nghiệm dựa trên cái gì mà chúng ta nghĩ đến thì ngoài cái nguyên nhân mà tiêu chảy nhiễm trùng là thường gặp nhất, thì trong tiêu chảy nhiễm trùng nó mới có lị thực trùng, lị amip gì đó, thì chỉ còn một cái nhóm nguyên nhân nữa là bé bị dị ứng với protein sữa bò. Ngay cả khi bé bú sữa mẹ mà mẹ uống sữa bò thì vẫn xảy ra có cái tình trạng dị ứng protein này, và đứa bé nó có thể tiêu ra máu y chang như một trường hợp nhiễm trùng tiêu hóa vậy. Khi mà một cái đứa bé bị các cái tình trạng mà nhiễm trùng tiêu hóa thì chắc chắn nó sẽ có cái đường xâm nhập của vi trùng từ đâu đó vào. Đường xâm nhập thường gặp nhất á là ở miệng, thì có thể là do chúng ta vệ sinh các cái dụng cụ và nuôi dưỡng bé không có tốt, ví dụ là vệ sinh núm vú bình vú trong trường hợp bé bú bình nè, hoặc là mẹ không có vệ sinh cái vú mẹ sạch sẽ trong cái giai đoạn mà bé bú mẹ chẳng hạn, hoặc là bé ngậm tay, bé ngậm các cái dụng cụ, các cái vật đồ chơi, các cái gì xung quanh đó mà trong những cái đồ chơi hay tay của bé có vướng những cái vi trùng hay là những cái mầm, những cái bào nang có thể nổi ra con amip, thì chúng ta lưu ý là những cái con vi trùng nó ở xứ mắt mình không có nhìn thấy nhưng mà nó hiện diện đầy dẫy xung quanh cơ thể, xung quanh cái môi trường mình sống cho nên cái việc mà giữ vệ sinh môi trường là một việc hết sức quan trọng. Thì cái nhiễm trùng tiêu hóa đa số các trường hợp là chỉ đi theo đường tiêu hóa, tức là từ miệng xuống mà thôi. Thì sẵn cô nói chuyện giữ vệ sinh thì mình cũng nói luôn, đôi khi chúng ta giữ vệ sinh cho bé nhưng mà chúng ta quên giữ vệ sinh cho người chăm sóc bé. Tất cả mọi người lớn thì ẩm vô bé, ẩm bồng cái đứa bé thì lưu ý là tay phải sạch. Hai cái bàn tay của chúng ta là cái nơi gọi là dẫn vi trùng từ nơi này sang nơi khác kinh khủng nhất đấy ạ. Thì các thường thường thì chúng ta được khuyến cáo là phải rửa tay thường xuyên sau khi trước khi ăn nè, sau khi đi vệ sinh nè, và bất kỳ sau khi nào mà chúng ta chạm tới một cái vật gì mà khả năng dơ hay cả tiền chẳng hạn. Nhưng mà đôi khi người lớn mình quên mất tiêu cái gì đánh tiền xong xuôi chẳng hạn, thì kinh tiền có đủ thứ vi trùng hết. Thì đôi khi phủi tay rồi quên mất, rồi xong lại bế vào đứa bé, là cái đứa bé đó thì có thể cầm tay cầm chân nó nặng gì đó, nó chần đưa cái tay của nó vô miệng thôi, thì thì cũng là cái nguồn lây vi khuẩn. Cho nên cái việc vệ sinh không phải là vệ sinh trên đứa bé là chính, đương nhiên chúng ta phải làm vệ sinh trên đứa bé, nhưng mà tất cả những cái người chăm sóc bé hoặc là chơi đùa với bé thì đều phải lưu ý cái việc giữ vệ sinh cho chính bằng tay hay là quần áo của mình.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Yến Phi. Thưa bác sĩ Yến Phi, thì vừa rồi hộp thư của chương trình mẹ và bé voh@gmail.com có nhận được một cái lá thư của chị Nguyễn Thị Bích Phượng, mẹ của bé Lộ Bích. Chị cũng chia sẻ rất là nhiều, có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên thì chị nói bé của chị năm nay 17 tháng tuổi, cân nặng là 11kg, chiều cao là 76cm. Bé rất là biếng ăn, mỗi bữa thì bà phải bế bé cùng chơi thì bé mới chịu ăn nè. Rồi bé thường xuyên ra mồ hôi đầu. Mẹ của bé cho bé uống canxi vào mỗi buổi sáng trước khi ăn và cho bé tắm nắng vào buổi sáng khoảng 30 phút. Nhưng mà đến bây giờ thì bé vẫn ra mồ hôi. Thế thì hỏi chương trình là có cách nào làm cho bé hết mồ hôi hay không?
Cái điều đầu tiên là dựa trên cái số cân nặng và chiều cao của bé, chúng ta thấy bé này cân nặng tương đối là đủ. Nhưng mà cái chiều cao thì bé thiếu. Một bé mà 17 tháng tuổi thì cái chiều cao tối thiểu sẽ đạt được là khoảng chừng 80cm, là bé này đang thiếu ít nhất là 4 phân. Đó là chưa kể nếu mà chúng ta so ra những cái đứa bé mà được sinh ra lớn á, nó sinh ra chiều dài nó tốt hơn á, thì cái chiều cao cần đạt được có khi còn phải cao hơn con số 80 nữa. Như vậy thì cái mình thấy đầu tiên ở đây là có thể là cái khẩu phần ăn của bé trong thời gian vừa qua đó cung cấp đầy đủ năng lượng, tức là đồ ăn từ bột, từ chất béo, từ thịt cái gì đó, nhưng mà không cung cấp đủ các cái chất dinh dưỡng giúp cho bé phát triển chiều cao. Và như vậy thì những cái chất dinh dưỡng mà phát triển chiều cao này đồng thời nó cũng là những cái chất giúp phát triển hệ thần kinh, cho nên chúng ta thấy là các triệu chứng đổ mồ hôi trộm do thiếu canxi, vitamin D nó kéo dài. Thì rất nhiều bà mẹ sai lầm, nghĩ sai ở chỗ này nè, bé đổ mồ hôi trộm tức là thiếu canxi, và thiếu canxi là chỉ cần bổ sung canxi là đủ, là chuyện nó không có đúng. Mà nếu chúng ta muốn bổ sung canxi để canxi hấp thu, canxi chuyển hóa để cho giúp cho bé tăng chiều cao và giúp hết cái đổ mồ hôi trộm á, chúng ta phải cung cấp đồng loạt khoảng chừng 20 chất dinh dưỡng khác nhau, chứ không phải duy nhất chỉ là canxi. Tức là ngoài canxi ra thì còn chất đạm nè, còn các chất đạm thiết yếu nè, đường lactose nè, đạm whey, rồi còn các cái thành phần như là flor, vitamin A, vitamin E, kẽm vân vân. Là tổng cộng chúng ta gần 20 chất. Nhưng mà chúng ai cũng nghĩ là cứ việc đổ mồ hôi trộm thì cứ cho uống canxi, uống vitamin D là được có hai thứ thôi thì là đủ, thì chuyện đó không có đúng. Bởi vì chúng ta xây dựng một cái nhà chẳng hạn thì mình cần vừa gạch vừa xi măng vừa cát vừa sắt thép, đúng không ạ? Chúng ta cần nhiều thứ để xây lên cái nhà. Thì cái việc mà chỉ cung cấp canxi không thôi rồi biểu đứa bé đừng đổ mồ hôi trộm á, thì nó có giống như là chúng ta đưa cho ông thợ xây cái máy xây sắt thôi, biểu xây cái nhà đi, không có gạch, không có hộ, không có cát gì hết, thì không thể nào nên được cái nhà. Đó chính là cái minh họa để mọi người thấy rằng cái việc mà chúng ta bổ sung canxi chỉ là đối đế trong một số trường hợp nào đó, và thực sự thì nó không có giá trị nhiều. Cái chúng ta cần bổ sung chính là sữa, bởi vì sữa nó có gần 40 chất dinh dưỡng và nó có đủ nguyên một cái bộ 20 chất mà tôi nói đó, giúp phát triển chiều cao cho canxi theo một cái tỷ lệ cân đối nhất. thì bé này không có phải vấn đề của bé nằm ở chỗ ăn, mà tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ tổng lượng sữa bé bú có thể không có đủ, hoặc là mẹ đi làm rồi trong thời đó giờ là bú mẹ không thôi, cho nên bây giờ chỉ còn những cái bữa sữa mẹ trong ngày và không bổ sung thêm sữa công thức thì coi chừng là không đủ để cho bé phát triển chiều cao.
Như thế này, ở câu hỏi số 2 thì chị đề cập rất là chi tiết về cái tình trạng dinh dưỡng của bé đây ạ. Bé này thì thôi bú sữa mẹ rồi lúc 7 tháng. Thì chị có cho bé bú sữa bình hiệu Similac đến 12 tháng tuổi, nhưng mà không thấy tăng cân thì chị mới chuyển qua là bú sữa bình Pediasure để cải thiện cái tình trạng biếng ăn mà cũng không thay đổi gì hết. Thì cách đây 2 tuần chị có cho bé bú sữa hộp Pro Plus cộng của nhãn hiệu Nutifood. Thì sáng thức dậy chị cũng nói thêm là bé ăn nửa chén cháo nè, 9:30 thì cho uống cam, ăn vặt 11:00, bé bú hộp sữa nữa, rồi ngủ đến 12:00. Nói chung là chỉ kể rất là chi tiết ạ.
Nhưng mà rõ ràng thì rõ ràng là cái tất cả những cái phần vừa rồi thì đúng như mình dự đoán á, tức là tôi có dự đoán ngay từ đầu là bé này được cung cấp đủ năng lượng nhưng mà lại không cung cấp đủ các thành phần giúp tăng chiều cao và cải thiện cái tình trạng thiếu canxi. Ví dụ như chúng ta dùng sữa Pediasure từ 12 tháng tuổi tới giờ, tức là chúng ta đã xài được 6 tháng hơn rồi đó, là một cái loại sữa có hàm lượng béo cao, đạt đường cao, năng lượng thì cao, nhưng mà với cái chuyện bú Pediasure để mà thay bữa ăn thì thật sự nó không có thể cung cấp đầy đủ cái lượng chất canxi và những chất mà phụ thuộc canxi cần thiết cho bé phát triển chiều cao, cho nên chúng ta nên điều chỉnh là một số điều như sau. Nếu như mà chị đang nghe chương trình đó ha, thì tôi sẽ tư vấn luôn cụ thể cho trường hợp này. Cái điều thứ nhất là sữa chúng ta dùng sữa công thức thông thường, tức là sữa tươi trong mấy cái hộp bằng giấy, không có cần phải mua bất kỳ một loại sữa đặc biệt nào cả, và chúng ta cho bé uống sữa thay nước. Một ngày tổng số lượng sữa bé cần thiết có thể lên đến 1 lít, mà 1 lít 2, cái bé này hiện giờ ký lô là 11 kg, thì một ngày nó cần 1 lít 2 nước, thì chúng ta cố gắng là 1 lít 2 nữa, đó là 1 lít 2 và từ sữa không thôi. Bởi vì cái lượng sữa mà chúng ta cho uống là sữa thường á, tức là sữa tươi, sữa hoàng tươi á, thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó thấp hơn so với cái loại các loại sữa hộp một chút xíu. Nhưng mà những cái đứa bé mà đường ruột nó cao, tức là nó bị suy dinh dưỡng, thì chính ta nó lại hợp với những cái loại sữa có cái hàm lượng dinh dưỡng thấp và lượng nước nhiều như vậy hơn. Cái cách của chúng ta làm chỉ là chúng ta sẽ uống suốt ngày, và cái men tiêu hóa của bé dù ít nó cũng tiêu đủ cái lượng dưỡng chất ít như vậy ha. Cho nên chúng ta sẽ không có cái bữa sữa theo kiểu bạn nói là 11:00 thì uống một cữ sữa là không có. Bé sẽ uống sữa suốt ngày thay nước. Cái thứ hai là chúng ta loại tất cả các loại nước, trong đó bao gồm cả nước cam. Nước cam không phải là một cái loại chất uống tốt cho em bé ngay cả người lớn cũng vậy. Nếu như mà chúng ta muốn cho bé ăn trái cây, chúng ta ăn luôn cả cái phát của trái cam. Còn cái nước cam thì trong đó nó chả có cái gì cả, nó chỉ có nước, đường phốt tô từ trong cái nước cam chảy ra, và có chút xíu vitamin C. Cái nhu cầu vitamin C của con nít á, nó chỉ có 50mg mỗi ngày, cực kỳ ít luôn. Cho nên chỉ cần cho uống sữa là đủ C, thậm chí cần chăm thêm trái cây cũng đã đủ rồi. Cho nên việc mà cho uống nước cam để cung cấp vitamin C thực chất là chỉ là các cái thông tin mà các bà mẹ truyền nhau, và nó không có cơ sở khoa học. Vì không sử dụng nước trái cây cho trẻ nhỏ khi mà chưa uống đủ lượng sữa thì là đã được khuyến cáo từ rất lâu bởi các nhà học Mỹ rồi. Mà chúng ta thì chúng ta cứ theo cái tập quán là chính thôi ha, cho nên chúng ta bỏ tất cả các loại nước, trong đó đặc biệt là nước trái cây. Chúng ta cho ăn trái cây cả phát chứ không cho uống nước trái cây. Bởi vì nó cung cấp đường là một cái thành phần mà nó phải cần thêm các cái vitamin nhóm B để nó chuyển hóa. Nếu như mà không có vitamin B thì nó lại chuyển hóa sai biệt đi, và như vậy thì đứa bé của chúng ta có uống nước cam cũng chả lên ký được. Rồi đó là hai cái ha, tức là bỏ hết các loại nước bao gồm nước trái cây, là uống sữa thay nước. Cái thứ ba là cháo của bé. Một ngày bé sẽ ăn 4 cữ sáng, trưa, chiều, tối. Sáng 7:00, 8:00, trưa 11:00 cữ cháo, 3:00 một cữ cháo, và khoảng 6-7:00 một cữ cháo. Thì những cái cữ cháo này có thể là nửa chén cũng được ạ. Chúng ta nấu theo công thức thông thường cho một đứa bé ở cái độ tuổi này, tức là cứ nửa chén cháo đặc, mình bỏ 1 muỗng thịt, 1 muỗng rau và 1 muỗng dầu hoặc là mỡ vào trong đó. Thì cái giờ ăn không có đi chơi, cái giờ ăn bé sẽ ngồi ngay tại chỗ, ngay tại bàn. Và cái người đút cho bé sẽ phải nói chuyện với bé, nhìn thẳng vô mặt bé, nói chuyện với bé liên tục để thu hút cái sự chú ý của bé vào mặt mình, vào tay mình và những cái món ăn trên tay của mình. Và bữa ăn thường chỉ kéo dài trong vòng khoảng chừng 20 phút. Đây là cái cách điều trị tâm lý của biếng ăn, chứ không phải là cách mà, chứ không phải là chúng ta cứ đốt đại thì bé ăn, cứ mỗi ngày chúng ta lặp đi lặp lại như vậy á, thì dần dần nó sẽ tạo thành cái tâm lý thói quen cho đứa bé, và cái bữa ăn nó được tổ chức đàng hoàng ngay tại bàn ăn chứ không phải là ra ngoài chơi. Bởi vì chúng ta cần đưa thông tin chính xác cho đứa bé, giờ đó là giờ ăn. Giờ ăn thì mình ngồi vô ghế và nhai và nuốt. Chứ còn khi chúng ta ẵm bé đi chơi thì bé sẽ nhận hai cái thông tin cùng lúc, đi ra đường để chơi hay là đút vô miệng để ăn, hai cái thông tin nó sẽ bị trộn lẫn với nhau.
Yeah.
Và chúng ta không dạy được cho bé cái cách gọi là cách ăn.
Vâng. Yeah. Có Phi ở cái cách này thì Phi muốn hỏi thêm, ví dụ như bé ngồi chưa đầy 5 phút mà đã không muốn ngồi nữa.
Dạ không thôi, mà cứ yeah. ngồi nói chuyện với bé, nó ngồi chưa đầy 5 phút mà nó không ngồi ngồi nữa, nó nheo, nó sốc gì đó, cứ để nó yên như vậy à. Thông thường cái thời gian
không ăn nữa thì
dạ
thì
đúng rồi, vẫn đút cho bé ăn, vẫn nói chuyện với bé, và bé không ăn nữa thì chúng ta ngưng lại sau 20 phút, chúng ta sẽ bỏ cái chén cháo nó đi và chúng ta sẽ cho uống sữa lai rai suốt ngày để bù vô cái phần năng lượng còn thiếu.
Dạ. 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 Xin hỏi thêm ở cái câu hỏi của thính giả này thì nói là buổi tối bé ngủ là thức dậy 1 đến 2 lần để bú, mà không biết là chị cho bú lúc nào thì lại không nói rõ, nhưng mà lại nói là đêm thì dậy 3 lần trong một đêm.
À, những cái đứa bé mà dinh dưỡng nó kém đấy ạ, cái giấc ngủ của nó không cách nào sâu được đâu, bởi vì cơ thể của nó luôn luôn thiếu.
Yeah.
Và cái những cái thiếu của nó không phải là thiếu cái gì nghiêm trọng, nó thiếu vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, những cái thành phần như vậy á, mà chúng ta không có một cách nào để chúng ta bổ sung tất cả mọi thứ cho bé cùng một lượt, ngoài cái việc chúng ta cho uống sữa. Chỉ cần cho uống sữa là chúng ta được bổ sung tất cả mọi thứ cùng lượt. Đó chính là lý do tại sao trên những cái bé suy dinh dưỡng á, thì bác sĩ hay khuyến cáo các bà mẹ là cho uống sữa thay nước là như vậy đó. Chúng ta bổ sung thay vì cho uống thuốc bổ, cho uống canxi, cho uống vitamin B1, B6, B12 gì đó, tức là uống 30-40 thứ thuốc khác nhau, thì chúng ta chỉ cần cho bé uống sữa là nó cung cấp đồng loạt các cái vi chất dinh dưỡng đó. Và những cái đứa bé mà nó phải có cái kho dự trữ vi chất đầy đủ trong cơ thể thì giấc ngủ của nó mới sâu được.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Yến Phi. Bây giờ thì qua số điện thoại 3910-4866 xin được chào vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, xin chào ạ.
Dạ em nghe chị.
Dạ xin chào chị ạ. Dạ chị tên gì, đang gọi đến từ đâu?
Em tên là Hậu, em ở quận 12 chị.
Dạ rồi chị Hậu ơi, bây giờ bác sĩ Yến Phi đang lắng nghe chị đang muốn hỏi gì ạ?
Cho em hỏi chút là em có em bé năm nay, bé trai năm nay được 5 tuổi á. Mà sao đêm đến nó ngủ mà sao thấy nó cái nghé của nó to đấy, nó có bị làm sao chị nhỉ?
Bé trai 5 tuổi.
Con mình có hay bị viêm, nó có bị được từng lần nào được chẩn đoán là bị viêm VA hay là viêm mũi họng mạn tính, hay là viêm amidan hốc mũ, amidan mạn tính, amidan phì đại gì không mẹ?
Dạ
bây giờ tại vì thường thường những cái bé mà nó ở độ tuổi này mà nó ngáy á thì là do cái đường thở của nó hẹp. Mà cái đường thở hẹp thường gặp nhất ở độ tuổi này là liên quan tới cái vùng hầu mũi á, thì nó hay gặp ở những cái đứa bé này là viêm VA hoặc là viêm amidan. Thì chắc là mẹ cho con đi khám thử đi ha. Nếu như mà con bị viêm VA phì đại, viêm amidan phì đại gì đó thì có thể chúng ta sẽ phải xem xét. Một số đứa là chúng ta phải cắt, nhưng mà có nhiều đứa không cần cắt, cho uống thuốc vài đợt thì nó giảm. Còn tạm thời trong thời gian chưa đi khám thì trước khi đi ngủ mẹ chịu khó rửa sạch mũi họng cho con. Bởi vì mấy cái viêm này thì nó hay tiết ra mấy cái dịch đó mẹ, như là đàm, nhầy, mũi gì đó. Thì mấy cái dịch đó nó cứ nằm lại ở vùng mũi, vùng họng của con, nó cứ nhầy, nó kéo lên kéo xuống thì thở. Nó sẽ kéo qua kéo lại, mình nghe tiếng khò khè vậy thôi. Thì chúng ta chỉ cần trước khi đi ngủ rửa mũi thật sạch sẽ cho con. Rửa tức là mẹ dùng nước muối sinh lý ha, mình bơm số lượng nhiều, bơm cho nó sạch hết cái vùng mũi họng. Chừng nào mà con nuốt hết thì là con có thể là con nhỏ ra hết hoặc là con nuốt hết, và chúng ta biểu bé hít thở lúc mà bé đang đứng á, mà chúng ta nghe thông thoáng, không có tiếng khò khè nữa, thì là như vậy chúng ta rửa sạch.
Em thấy cháu ngủ mà từ tối, con nghe từ tối đến sáng lúc nào cũng nghe thấy tiếng con nhảy.
Dạ đúng rồi.
Nó lại không có, nó không có bị viêm mũi, như là nó sổ mũi, như là hắt hơi, như nào là cháu không có.
Dạ, những cái trường hợp mà viêm VA trong sâu, mình không có thấy triệu chứng sổ mũi ra ngoài đâu. Nếu như mũi nó đã bị phù lên, nó bị đít cắt đó mẹ, thì nó không có chảy được cái mũi ra ngoài, thì cái mũi nó bị cắt lại mà. Nó chỉ chảy ngược ra mấy sau hầu thôi, và nó chảy ngược ra mấy sau hầu thì thường bé nó có khi nó bị dễ bị nhợn ói. Thường sáng mà nó ngủ vậy, nó đang nằm nó ngủ vậy đó, sáng mà nó thức dậy á thì nó dễ bị nhợn bị ói nè. Đó cái triệu chứng kèm thêm mà nhìn cho con mình có những triệu chứng đó không ha. Còn thường nếu như mà không có phì đại thì mình chỉ cần rửa sạch mũi họng là được rồi.
Dạ.
Và cháu chẳng hạn cháu năm tuổi mà nó 31 kg, nặng một cân nặng 31 kg mà chiều cao 1m22 thì nó có dư ký không?
Mẹ nhìn thấy con có dư ký không? Mẹ nhìn vô con mẹ thấy con có đó, tức là mẹ nhìn thấy dư là thường thường nó béo phì độ 1 rồi đó mẹ.
5 tuổi mà 31 kg.
Con thừa khá nhiều đó mẹ ơi, tức là so với chiều cao con mình thừa 5-6 kg đó. Cho nên những cái bé này thì coi chừng là bé có bị viêm VA ha. Và một cái nữa là những cái bé thừa cân béo phì nó cũng dễ bị cái tình trạng ngạt khó thở á, là do cái vùng hầu họng của bé, các cái mô mỡ nó phát triển nhiều hơn á mẹ, nó cũng làm hẹp cái vùng mô mỡ. Những người mập thường thường người ta ngáy nhiều hơn, cho nên bé này thì mình không có cần phải giảm cân theo kiểu là bắt ép cân bé xuống, nhưng mà không để cho bé tăng cân nữa, tức là giữ nguyên cái cân nặng này trong vòng khoảng chừng 1 đến 2 năm tới bằng cách là chúng ta cho bé tập thể dục nhiều lên nha. Lại đừng có cho con ngồi chơi game hay là ngồi coi TV. À, chúng ta cho bé chơi những cái môn thể thao, đá banh nè, đạp xe nè. À, rồi đi học về thì là có thể đi dạo cùng với bố mẹ hay là đi chơi gì đó, nhưng mà chơi vận động cơ thể mạnh lên. Rồi chúng ăn thì chúng ta đừng cho bé ăn nhiều những cái đồ ăn quá béo, ví dụ như đồ ăn chiên quay, những cái đồ ăn ngọt, bánh kẹo sô cô la gì đó thì mình trừ những cái đó đi, đừng ăn vặt nhiều quá. Thì độ tuổi này nói chung nó còn lên được chiều cao á, cho nên mình cố gắng mình giúp nó là đứng cân lại, nó chỉ cần lên chiều cao là từ từ một vài năm nó mới phát hợp đó về.
Yeah.
Chẳng hạn mình giảm cái chế độ ăn, mình cho uống sữa có được không bác nhỉ?
Thật sự bé này nó một ngày nó uống sữa mà là phải thay đó mẹ. Tức là buổi sáng ví dụ mẹ cho con ăn một tô phở, bác sĩ nó ví dụ gì đó ha, thường thường sáng ăn một tô phở. Thì bây giờ sáng mẹ sẽ cho con uống 200ml sữa không béo, không đường. Uống xong là ăn có nửa tô phở thôi, tức là chúng ta dùng sữa để thay một phần bữa ăn. Cơm cũng vậy, thay vì ăn chén cơm thì mình ăn có nửa chén cơm, thay vì ăn ngon một miếng thịt mình ăn nửa miếng thịt, ăn một nửa cái bữa ăn của mình thôi và thay cái phần còn thiếu bằng 200ml sữa đặc sữa không béo và không đường.
Em cảm ơn bác sĩ, em cảm ơn chị Viên.
Xin chào chị Hậu. Thưa quý vị, bây giờ đã là 12:28 và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Mẹ và Bé. Bây giờ qua số điện thoại 3910486 xin chào vị thính giả tiếp theo. Alo, xin chào ạ.
Dạ,
xin chào chị ạ.
Dạ.
Dạ, chị Đinh, chị tên gì và đang có những thắc mắc gì ạ?
Dạ, em tên Như. Dạ, cho em hỏi bác sĩ về bé của em á.
Dạ, rồi, chị nói đi.
Dạ, bé của em á, nó chưa được 3 tuổi nữa. Nó có tình trạng cổ mũi ở ngay bên cánh mũi của nó, mũi nó đặt lúc nào nó cũng đóng ở trong mũi đó bác sĩ, mà kéo dài lâu lắm, có khi cả tháng nó mới hết. Rồi kèm theo đó là con bé chỉ cần ho một vài tiếng thôi là bé ăn cái gì bé cũng nói cho hết trơn
á. Thì ý mẹ là sao à? Tức là hỏi làm cách nào để mà nó hết viêm mũi.
Dạ đúng rồi, làm cách nào để cho bé nó hết.
Dạ bây giờ như vậy nè, nếu như mà chúng ta thấy rõ ràng, ngay cả mắt mẹ còn nhìn thấy á, là bé nó bị viêm mũi liên tục. Và cái mũi nó là mũi đặc, mũi xanh, lúc nào cũng có đầy hai bên á, tức là cái mẹ nhìn thấy là cái bên ngoài thôi đó mẹ. Cái mẹ không nhìn thấy chứ là cái phần bên trong, cái vùng ở hốc mũi bên trong và hốc hầu của bé đó là nó đầy nhóc tất cả những cái đàm dịch tiết mũi họng, rồi nó phi viêm, nó phù lên liên tục. Cho nên với những cái đứa bé này, cái việc điều trị của mình á, điều trị phải rất triệt để. Điều trị nó sẽ bao gồm có lại điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc. Thì đầu tiên là cái điều trị dùng thuốc á, chúng ta phải đi khám, bác sĩ sẽ cho toa thuốc và chúng ta sẽ điều trị đến khi nào cái tình trạng viêm bên trong nó khỏi hẳn đi. Và bác sĩ nhắc lại là viêm bên trong nha, chứ không phải là mắt chúng ta nhìn thấy, chúng ta không có thấy triệu chứng gì cả, chúng ta nghĩ rằng nó bình thường. Nhưng mà bác sĩ khám mũi họng thấy có cái phần dịch tiết bên trong, có phần viêm bên trong, tức là xác định là còn viêm á, thì chúng ta vẫn còn phải tiếp tục dùng thuốc. Và lưu ý là với những cái đứa bé này thì cái thời gian dùng thuốc, có khi phải dùng kháng sinh để điều trị, nó sẽ kéo dài. Là bởi tại sao? Con mình nó bị tới bị lôi nhiều lần rồi, bây giờ chính cái lỗ mũi nó là cái ổ vi trùng. Nó không có làm con mình sốt nặng lên, nhưng mà nó cứ ở đó, nó cứ cầm cự chống qua chống lại với con mình suốt ngày như vậy, người ta gọi là viêm mũi họng mạn tính đó mẹ. Là do cái tình trạng mà vi trùng nó đã lờn thuốc rồi, nó đã nằm ở mũi họng của con mình và nó quen cơ thể con mình rồi. Do đó chúng ta điều trị sẽ khó hơn so với một cái đợt viêm mũi họng cấp tính, tức là bé sốt đùng đùng lên, chảy mũi hay là nhức đầu ngay tại chỗ. Cho nên những cái trường hợp này thường cái thời gian kéo dài và có khi phải dùng kháng sinh kép thì mới trị được những cái trường hợp viêm mũi họng mạn tính như thế này. Đó là cái điều trị dùng thuốc. Cái nhóm thứ hai là điều trị không dùng thuốc, đó chính là làm lành vệ sinh mũi họng. Thì cái điều trị không dùng thuốc thì hết sức quan trọng, mẹ phải làm mỗi ngày cho con. Lúc đầu mà nó còn đang mũi họng đặc như vậy á, mẹ rửa một ngày có thể đến 6 lần, tức là 2 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ rửa một lần. Mỗi lần là mẹ phải bơm vô mũi con nó ít nhất là mỗi bên 10ml nước muối á mẹ. Tức là cái chai nước muối mà mình giống cái chai nhỏ mát á, là mẹ bơm vô mũi con nữa, bơm hết một chai một bên hốc mũi, ở bên kia bơm hết một chai luôn một bên hốc mũi, để cho nó lỏng cái phần dịch tiết ra, con có thể rút xuống hoặc có thể nhợn ói gì đó, con nhổ ra ngoài. Và chúng ta bơm có thể trong ngày đầu tiên á, mình bơm 10 lần, mình rửa 10 lần như vậy, ngày thứ nhì nó bớt triệu chứng nên mình có thể rửa xuống là 9 lần, sau đó 8 lần. Nhưng mà thông thường trong những cái đợt mà đang được trị kháng sinh á, thì bác sĩ cho rửa đến 6 lần một ngày. Và phải là súc rửa, chứ không phải là nhỏ một hai giọt vô như mũi. Cái đó thì không phải gọi là nhỏ mũi cho con nha. Thì đó, hai cái này nó sẽ phối hợp với nhau. Cái chuyện nhợn ói của con chính là chuyện là ở trên mũi của nó đầy là dịch tiết đó, cái mũi nó mới bò bò nó ra đằng sau họng, nó chảy xuống.
cái nó kích thích cái họng con, nó nhợn lên thì nó sẽ gây co thắt toàn bộ cái ống tiêu hóa, trong đó có dạ dày, thì con sẽ ói ra. Chuyện mà mẹ nhỏ mũi, mẹ rửa sạch mũi cho con, nó cũng làm giảm triệu chứng nôn ói của con.
Dạ, yeah. Bác sĩ Yến Phi cho Yến hỏi thêm là với cái trường hợp mà mình nhỏ mũi cho bé bằng nước muối sinh lý mà nhỏ liên tục 15 ngày đổ lên á, thì thực sự nó có cái ảnh hưởng, nó có cái tác dụng phụ gì không bác sĩ?
Cái nước muối sinh lý bản thân nó là nước muối 9/1000, tức là cái nồng độ của nó thì tương đương với nồng độ của huyết tương, giống như là máu của mình vậy đó. Tức là về mặt nguyên tắc khi chúng ta dùng cái nước muối sinh lý để chúng ta rửa thì không có bị ảnh hưởng gì trên cái niêm mạc cũng như cái bên trong cơ thể của mình hết.
Yeah.
Chỉ có điều là mỗi lần nhỏ thì nó khó chịu cho bé. Do đó những cái trường hợp bé mà nó cần nhỏ nhiều 9-10 lần một ngày thì mình nhỏ 9-10 lần, còn những đứa khác nó không có bị bệnh gì hết á. Chúng ta chỉ làm vệ sinh mũi họng bình thường thôi thì ngày nhỏ 2-3 lần thôi là được rồi.
Dạ. Chị Như còn hỏi gì nữa không ạ?
Dạ, cho em hỏi bác sĩ, em bé em nó còn hay bị bón á bác sĩ. Em làm cách nào bé nó cũng không có hết bón á, là bác sĩ, đó là nguyên nhân.
Nó được gần 3 tuổi rồi hả?
Dạ.
Nó được mấy ký vậy nè?
Dạ, 15 ký rồi bác sĩ.
À, 15 ký, 3 tuổi 15 ký, chiều dài nó được bao nhiêu, chiều cao con được bao nhiêu ha?
Dạ, chiều dài em học, chiều cao của nó em không có nhớ nữa bác sĩ, tại em không có đi khám bé chiều cao gì mà em lo cân nặng bé không ạ.
Từ bé mà gần 3 tuổi 15 ký cũng không có thiếu lắm, nó hơi gầy tí thôi. Cho bác sĩ hỏi thêm là cái táo bón này là từ nhỏ xíu là đã bị hay là mới bị trong thời gian gần đây?
Dạ, không có, từ nhỏ nó đã có bị, nhưng thời gian có khi nó không bị, có khi nó bị lại khoảng mấy tháng vậy, nó bị gọi liên tục luôn.
Con mình ăn rau trái cây nhiều không mẹ?
Dạ, ăn nhiều bác sĩ.
Nó uống nước nhiều không, nước lọc á, nước trong á?
Nó uống nước nhiều lắm, nó ăn bí được nhiều nữa, mà nó uống ăn trái cây được cũng nhiều lắm.
Mẹ ơi, cái chuyện mà con uống nước nhiều có thể là nguyên nhân gây bón đó nha. Con bé bé mà nó uống nước nhiều quá, nó căng giãn đường ruột, xong nó không nhận đủ cái lượng chất dinh dưỡng cần, chất xơ cần thiết á, cái chất béo cần thiết, cho nên trẻ con mà bón, trẻ con mà bón nhiều quá thì mình đừng có cho uống nước nhiều, mà phải tăng các cái loại nước mà có xơ, ví dụ như là sữa hay là các cái dạng mà nước cái cây gì này kia lên. Chứ còn chúng ta cho uống nước nhiều quá đó là một cái nguyên nhân làm con tiểu nhiều, kẹp cái đường ruột xuống, không có chất xơ hòa tan thì nó sẽ bón nhiều hơn, nó khác với người già này nha. Cho nên cái đầu tiên là mình tăng cái lượng sữa cho con để tăng cái lượng chất xơ từ sữa. Cái thứ hai là mình tăng cái lượng chất xơ từ các loại thức ăn, mà chất xơ từ thức ăn là mẹ lưỡi thức ăn nào mà nó nhớt nhớt á mẹ, thì chất xơ đó mới là xơ chống táo bón, chứ không phải rau. Ví dụ như là mẹ cho ăn khoai từ nè, khoai mỡ nè, rồi đậu bắp nè, rau đay, mồng tơi, xương xăm, xương ca, xương xá, những cái thứ mà nó hơi nhè nhè nhớt nhớt như vậy, thì đó mới là cái dạng xơ chống táo bón ở trẻ con. Tuy nhiên bé của mình thì nó táo bón khá dài rồi, nên có lẽ mẹ sẽ con đem con đi khám một lần đi mẹ, để mà xác định chắc chắn là cái đường ruột của con nó bình thường, nó chỉ là táo bón do chế độ ăn thôi. Tại vì có nhiều cái bệnh lý có thể gây táo bón ở con. Bác sĩ nói ví dụ như là bệnh huyệt cung nè, tức là bệnh teo đại tràng bẩm sinh đó, các cái bệnh lý viêm ruột mạn tính, polyp ruột thì kia, chúng ta phải làm các cái chẩn đoán bằng X quang hay là bằng nội soi thì mới phát hiện ra được. Cho nên chúng ta phải đi khám một lần, loại hết tất cả nguyên nhân đó, khi mà chắc chắn là cái đường ruột nó bình thường thì chỉ cần thay đổi chế độ ăn và tập thói quen đi cầu là có thể giúp cho con hết được táo bón. Tập thói quen đi cầu tức là buổi sáng mà đắp con ngồi, tập cho con rặn, nín thở lại, dồn hơi xuống bụng, rặn. Con đi được thì đi, không đi được thì thôi. Nhưng mà ngày nào cũng tập đúng giờ, đúng giấc và tập trong vòng 5-10 phút như vậy, thì từ từ cái phản xạ đi cầu con nó sẽ căng lên và con bớt cái chuyện chúng ta bón đi.
Dạ rồi, chị Như còn hỏi thêm vấn đề gì nữa không?
Dạ, cho em hỏi nếu mà mình đi khám vậy, mình khám ở đâu vậy bác sĩ?
Mẹ đang ở đâu vậy, ở quận mấy?
Dạ, em ở Bình Dương.
Ở Bình Dương, dạ rồi. Hoặc dạ, là hay. Mình khám ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sĩ nhớ là Bình Dương có Bệnh viện Nhi rồi đấy ạ. Chúng ta có thể khám ngay tại tỉnh của mình, còn thôi vô Sài Gòn khám cũng được đó mẹ. Hiện nay có 3 cái bệnh viện Nhi Đồng, thì cả 3 đều có cái khoa ngoại á, thì có thể là khám được cái táo bón cho con.
Dạ.
Dạ, rồi, xin chào chị Như. Dạ. Trước khi chúng ta tiếp tục với vị thính giả nữa thì xin mời quý vị lắng nghe thông điệp từ chương trình.
Thiên chức là mẹ mang lại nhiều niềm vui, nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. Các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh?
Khi mà có thai thì phụ nữ không nên uống tóc, dưỡng tóc và sơn móng tay quá nhiều.
Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai khẩn cấp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì không?
Chương trình phát thanh mới trên FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOH, Mẹ và Bé, 12:05 đến 13:00 thứ Năm hàng tuần. Các thông tin sức khỏe, sinh sản, dinh dưỡng, tâm lý dành cho mẹ và bé. Số điện thoại trực tiếp 3910 4866, tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả. Mẹ và Bé, 12:05 đến 13 giờ thứ năm hàng tuần. Nụ cười của bé, niềm vui của mẹ.
Vâng, quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình Mẹ và Bé được trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz tại Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ 12:05 đến 13 giờ của ngày thứ năm hàng tuần. Có hai cách để quý vị đăng ký tham gia chương trình, đó là gọi về 3910046 hoặc là chúng ta gửi thư về hộp thư mẹ và bé voha@gmail.com. Bây giờ thì xin trở lại với phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng khoa dinh dưỡng của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào vị thính giả tiếp theo của chương trình trưa nay.
Dạ alo.
Dạ xin chào anh nha.
Dạ em chào bác sĩ, chào chương trình.
Dạ.
Cho em hỏi thăm bé em tới 13 tây tháng 2 nay nữa là được 2 tuổi.
Yeah.
Bé nó bị biếng ăn, không có chịu ăn, ăn được muỗng hai muỗng đầu thì rồi còn đút muỗng thứ ba đút vô nhả ra không. Một ngày bé không ăn thì uống được khoảng 5-6 bịch sữa tươi Vinamilk vậy. Yeah. Có sao không bác sĩ?
À, nó được mấy kilo, chiều cao nó được bao nhiêu rồi ba?
Dạ chiều cao đi chích ngừa lần cuối là được 80, nặng 11,5 kg.
Là lúc đó được mấy tháng?
Lúc đó là khoảng 20 tháng.
20 tháng, vậy là con bị suy dinh dưỡng rồi ha. Chiều cao con thiếu khoảng chừng 4-5 cân, và ký lô khoảng chừng thiếu 1 ký lô, ít nhất là 1 ký lô nữa so với cái độ tuổi hiện nay. Thì cái việc mà lúc mà mình đẻ con á, con mà sinh ra ba là chiều cao và cân nặng như ba nhớ không?
Dạ, cái đó lâu quá không nhớ.
Thì lúc đẻ không nhớ nó bao nhiêu ký hả? Nó sinh đủ tháng là bình thường hả?
Lúc sinh ra là được 25,5 kg rồi bác sĩ.
Được 2,5 kg.
Dạ, 2,5 kg không anh?
Dạ, dạ, 2,5 kg. Dạ.
À đúng rồi, đó là lúc sinh bé nó cũng hơi nhỏ rồi. Và nó sau đó thì nó bú, lúc mà 6 tháng đầu tiên mình nuôi nó đó, thì mình thấy nó lớn bình thường không ba? Nó lên được mấy ký lúc 6 tháng có nhớ không?
Dạ, coi trong sổ mà chích ngừa thì theo dõi thì nó hơi nhích lên chút xíu. Nhích theo cái đường gạch á là nó là đủ phải dư chứ không có thiếu.
Dạ rồi, tức là trong 6 tháng mình đầu tiên thì con bình thường. Tại vì bác sĩ hỏi như vậy á là để ba thấy một cái chuyện là thật sự bé sinh ra bình thường đó ba. Cho nên bây giờ nếu như mà cái triệu chứng mà ba nói rằng con biếng ăn đút một muỗng rồi tới hai muỗng xong con ngậm con nhả ra đó, đó là một cái bất thường xảy ra trong thời gian nuôi dưỡng. Và cái lý do đó là do chúng ta nuôi bé sai, chúng ta tập cho bé ăn sai. Cho nên bây giờ bé bị biếng ăn và cái lỗi của nó không phải là bé, mà lỗi là lỗi của cái người nuôi. Và chúng ta đã có lỗi thì chúng ta phải tìm cách chúng ta sửa lỗi của mình. Chứ còn bây giờ mình cứ đổ thừa hết là lý do là tại bé biếng ăn á, thì là cũng tội cho bé. Bởi vì bé sinh ra bình thường, đúng không? Đường ruột bình thường, nuôi dưỡng phát triển rất tốt. Chỉ có điều là hiện những cái tâm lý của bé trong thời gian vừa qua chúng ta tập ăn như thế nào đó, nó làm thay đổi trên tâm lý của bé. Và bây giờ nó sợ bữa ăn, nó biếng ăn, thì chúng ta phải tìm cách chúng ta thay đổi chính những cái chuyện chúng ta làm cho bé, chứ không phải là chúng ta thay đổi đứa bé. Ba tưởng tượng được không ạ? Như vậy thì cái mà chúng ta nhắm tới bây giờ bác sĩ sẽ tư vấn cho gia đình mình cách tập cho bé lại cái thói quen ăn uống, chứ còn không có đặt cái vấn đề rằng chúng ta đút vô tự bé ăn đâu, bởi vì chúng ta chưa có tập cho bé ăn đúng cách mà thôi. Thì cái chuyện uống sữa như ba nói thì làm uống ngày 5-6 bịch sữa tươi thì được rồi đó ba. Chúng ta cho uống sữa thay nước là bé uống suốt ngày như vậy. Riêng về cái phần ăn thì chúng ta phải tập lại từ đầu. Một ngày ba sẽ tập cho bé ăn 4 cữ ha. Thì lưu ý với bác sĩ, cái giờ ăn là cái giờ mà bé ngồi vô cái ghế và ăn, không phải là cái giờ bé đi chơi ngoài đường, không phải là cái giờ vừa ăn vừa xem tivi, không có vừa la hét vừa hát hò để cho bé chú ý vào cái chuyện hát hò la hét gì đó. Và bé nó nuốt bởi vì lý do nó đang cười, nó đang vui, chứ không phải là nó chú ý tới bữa ăn. Tức là ba tưởng tượng không, cái giờ tập ăn của chúng ta, cái bé phải ngồi vào trong ghế ăn sáng nè, ăn trưa nè, ăn tối và ăn tối. Thì khi bé ngồi vào trong ghế rồi thì cái người đút cho bé sẽ tập cho bé ăn bằng cách là nói chuyện với bé, khuyến khích bé nhai, khuyến khích bé nuốt. Thì tổng thời gian tập cho một bữa ăn là 20 phút. Và như vậy một ngày cái người mà nuôi bé đó mất ít nhất là mà thấy là 80 phút cho cái việc mà nói chuyện với bé trong cái bữa ăn. Thì cái giờ đó nó sẽ vặn bẹo, nó sẽ khó chịu, nó sẽ gì đó vân vân, không quan trọng lắm đâu ba. Chúng ta cứ duy trì đúng cái bữa ăn trong vòng 20 phút, nói chuyện với bé nhẹ nhàng, bảo bé là nhai đi, cái này xanh nè, cái này đỏ nè, con bỏ dưới miệng con nhai từng thứ như vậy. Và chúng ta không đặt nặng cái vấn đề là bé phải ăn hết cái chén thức ăn của mình, mà chúng ta chỉ đặt nặng vấn đề là bé phải nhai được, bé phải nuốt được đó. Bé tập ba tập là ba tập những cái phản xạ như vậy, rồi từ từ chúng ta mới tập được thói quen uống cho con. Thì cái hiện nay thì bé nó biếng ăn, nó sợ bữa ăn rồi, cho nên chúng ta không có nên nấu cháo hỗn hợp.
chúng ta nên cho ăn riêng từng thứ một. Ở phía nói ví dụ là chúng ta nấu cháo trắng đặc, ăn cháo trắng không vậy hay là cơm tán không vậy đó, chúng ta để riêng cái chén đó ra. Rồi xong cái phần thịt cá đó mình cũng bằm nhuyễn, mình xào với dầu thành một cái chén thức ăn nhỏ nhỏ để bên cạnh nó, chỉ có một muỗng bé xíu thôi ra. Rồi bên cạnh đó là lạc rau mình cũng bằm nhuyễn ra mà mình xào hay là mình nấu thành cái canh gì đó đặc đặc thôi. Như vậy trước mặt của bé sẽ có ba cái chén đúng không ạ? Một chén cơm cháo cơm nhão hoặc là cháo đặc, một cái chén thức ăn là thịt bằm, và cái chén thứ ba là rau. Và chúng ta sẽ đút cho bé riêng từng cái loại thức ăn như vậy để bé thay đổi cái khẩu vị. Rồi khi đút cái miếng này thì nói với bé đây là cháo nè, con nhai đi con nuốt đi, cái này là thịt nè con nhai thử con nuốt đi. Nếu như nó không thích nó nhè ra thì chúng ta cứ việc để cho nó nhè ra, chúng ta đút cái miếng thứ ba vô, cỡ con nhai đi con nuốt đi, nó lại nhè ra thì mình lại đút ra tới cái miếng cháo. Và đây không phải là cái mục đích của mình, không phải là nó ăn, mục đích là trong 2 phút đó chúng ta tập cho nó để bé biết nhai và bé biết nuốt các loại thực phẩm này, bé biết các cái mùi vị khác nhau. Thì sau 20 phút mình sẽ ngừng cái bữa ăn lại, và chúng ta có thể cho bé ăn thêm ít trái cây hay là da ua, phô mai, rắn sữa gì đó, cái gì cũng được ăn thêm như là một cái thức ăn phụ. Và sau bữa ăn thì chúng ta lại cho bé uống sữa lai rai suốt ngày. Thì cái thời gian mà ba với lại gia đình mà phải tập cho con để ăn được những cái bữa này đó ba, có khi chắc phải 2-3 tháng sau thì cái bữa ăn nó mới tăng lên từ từ được. Người ta đã tính rồi, một đứa bé sẽ tiếp xúc với một cái loại thức ăn mới khoảng từ 15 đến 30 lần thì thức ăn nó mới thành quen thuộc với bé. Ta tính coi một thứ là mình cho ăn trong 30 lần. Một món ăn của mình là nó có nhiều cả mấy chục thứ, cho nên cái thời gian mà chúng ta tập không thể nào một ngày hai ngày được hết, phải kiên nhẫn trong vòng nhiều tháng. Và bé này thì nó tới tuổi đi học rồi, cho nên nếu như mà chúng ta có thể cho bé đi học á, sắp xếp cho bé đi học thì cái thời gian mà bé ngồi trong nhà trẻ chung với các bạn vào bữa trưa hay bữa sáng, đó là thời gian mà bé cũng sẽ tập được cách ăn uống, cho nên nên cho bé đi học để bé tập một phần cái bữa ăn ở trong trường. Chúng ta chỉ về nhà chúng ta tập cái bữa tối thôi, như vậy thì nhẹ bớt công việc cho cái người tập ăn cho bé.
Dạ anh Phong hỏi vấn đề gì nữa không ạ?
Rồi cái đó giờ mình cho bé ăn cơm được không? Tại cơm nấu chung với gia đình mình cho ăn cơm có được không bác?
Như bác sĩ nói bé có thể ăn cơm được, nhưng mà cơm phải được tán thật là nhuyễn ra, và bé ăn riêng cái hạt cơm để bé nhai riêng hạt cơm chứ không được cộng thức ăn vô ba. Tại vì cái độ tuổi này mấy cái đứa bé này cái răng của nó chưa có nhai chưa có cứng cáp đủ á, cho nên nó nhai dối lắm. Mà nó nhai dối như vậy thì chúng ta nấu cơm mà khô cứng quá, nó không có tiêu hóa được bằng nước bọt á, cái hồi nó xuống nó sẽ khó tiêu bên dưới, mà nó khó tiêu thì nó tắt cái đường tiêu hóa của con lại, làm con biến ăn trong bữa ăn sau.
Dạ rồi, cảm ơn bác rồi, cảm ơn chương trình.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị, thưa bác sĩ Yến Phi, thì vừa rồi trong hộp thư mẹ và bé vh@gmail.com có nhận được ý kiến của chị Hoàng Mai, năm nay 36 tuổi đó. Chị có nhờ bác sĩ Yến Phi tư vấn cái chế độ dinh dưỡng để giúp tăng cái trí nhớ, vì từ khi sinh hai con thì chị thấy mình hay quên. Có nhiều người nói đó là do dùng cái thuốc giảm đau khi sinh con, thì có đúng không bác sĩ?
Thật sự là càng lớn tuổi là càng bận bịu thì ai cũng hay quên. Cái đó không phải là lỗi tại vì cái não của mình nó không làm việc được, mà là vì nó làm việc quá sức, mà cho nên là nó không có khả năng, giống như là cái máy vi tính vậy đó. Chúng ta sao một cái thông tin vô thì ta phải từ từ hết file này qua file khác. Đằng này nhiều khi chúng ta sao một lượt 4-5 cái file thì nó bị đứng máy luôn. Thì cái não của mình nó làm việc y chang như vậy đó. Chúng ta chỉ vì lý do là chúng ta có nhiều thông tin để nhớ, nhiều cái việc để cần chú ý quá, do đó chúng ta một cái việc cần ghi nhớ thì chúng ta không ghi nhớ sâu, và không ghi nhớ sâu thì chúng ta sẽ quên. Ví dụ mà chỉ có con xong rồi là phải lo cho đứa lớn ăn nè, rồi lo cho đứa nhỏ đi ị là đúng không ạ? Còn một cái lúc như vậy thì cái não của mình sẽ nhận 4 thông tin khác nhau, và đương nhiên như vậy thì 4 thông tin đó đều là hồi hộp cả. Là chắc chắn là cả lúc đó mà ai nói vô câu lát nhớ đi mua bó rau muống nha, thì thế nào là cũng quên, tại vì đang tập trung chủ yếu là câu chuyện thằng lớn ăn và thằng nhỏ ấy vậy đó. Chúng ta thấy là như vậy thì nó liên quan tới cái số lượng thông tin mà chúng ta xem vào não nhiều hơn là cái chất lượng của não, bởi vì tuổi của chị còn trẻ lắm mà. Các cái suy thoái não thường chỉ xảy ra những người trên 60 tuổi thôi. Cho nên cái giải pháp trong cái chuyện này á, và chúng ta sẽ tổ chức lại cái cách ghi nhớ thông tin, chứ không phải là cái dinh dưỡng nhiều, nó không có giá trị trong cái trường hợp này, bởi vì cái nguyên nhân chính là cái chuyện rối loạn ghi nhận thông tin, chứ không phải là nguyên nhân là do dinh dưỡng.
Còn việc mà dùng thuốc giảm đau khi sinh con thì có bị giảm trí nhớ hay không?
Thường là không. Nhiều người cứ gọi là đồn với nhau một cái tin rằng chụp thuốc mê thì bị giảm trí nhớ, hay là uống nước giảm đau nhiều thì bị giảm trí nhớ. Thật sự cái trí nhớ của chúng ta nó rộng lắm mà, cái con người có thể sử dụng chỉ chưa tới 10% cái số lượng neuron của mình thôi. Cho nên cái việc mà tổn thương một vài cái neuron trong giai đoạn mà chúng ta chụp thuốc mê
hay là thậm chí dùng các loại thuốc giảm đau mạnh đó, nó không ảnh hưởng tới trí nhớ nhiều. Dạ. Cái vấn đề là chúng ta phải tập luyện cái cách ghi nhớ thông tin, cái cách truy xuất thông tin mà thôi.
Vâng. Dạ. Thưa bác sĩ, Phi có một cái ý kiến này nè, mà thi thoảng Phi vẫn hay nghe các mẹ nói với nhau là cho con ăn ốc heo hay gì đó để dạ. mà bổ não, để mà thông minh. Không biết là cái này là bây giờ thì theo cái lý giải về mặt dinh dưỡng thì nó như thế nào bác sĩ?
Dạ vâng, cái chất cái não của mình á thì nó được làm từ chất béo nè. Cho nên cái ốc heo thì là chủ yếu là các cái chất béo cần thiết cho cái sự cấu trúc não. Do đó chúng ta nếu mà cho bé ăn các cái loại cái nguồn gốc, cái thực phẩm có nguồn gốc từ não, ví dụ như ốc heo, ốc bò hay tủy sống gì đó, thì là chúng ta cung cấp cái nguyên liệu cần thiết cho quá trình hình thành cái bộ não, phát triển bộ não, thì cái điều đó nó có cơ sở về mặt khoa học à. Nhưng mà cần phải lưu ý cái chuyện này, cái não của con người á, nó được xây dựng, thành lập và phát triển trước 6 tuổi. Đến 6 tuổi là nó hoàn tất cái chuyện mà phát triển não rồi, nó không có, nó chỉ lúc đó nó chỉ sử dụng sẵn những cái neuron cần thiết có sẵn thôi. Do đó nếu mà mình muốn con mình ăn ốc heo mà bổ não á, thì cái giai đoạn tốt nhất là dưới 2 tuổi. Và giai đoạn từ 2 tuổi tới 6 tuổi thì ít thôi, chứ cũng không cần nhiều lắm. Còn trên 6 tuổi cái khả năng mà gọi là bổ não của con á, thì nó liên quan tới những chất dinh dưỡng mà giúp cho bé cái tế bào não nó hoạt động mạnh. Thì những cái dinh dưỡng này nó bao gồm có chất bột đường, nó làm cơm, bún, bánh mì gì đó, cộng với là các loại vitamin nhóm B, tức là những cái loại mà có trong đậu đỏ. Hồi đó người ta hay nói là gì đó, đi thi thì ăn đậu, mau đậu là cũng có lý đó. Nó cung cấp nhiều vitamin nhóm B, cho nên chúng ta phải chia ra làm hai giai đoạn. Dưới giai đoạn dưới 6 tuổi, đặc biệt là dưới 2 tuổi thì chất béo rất quan trọng để giúp bổ óc của con. Nhưng mà giai đoạn từ 6 tuổi trở đi, khi mà con xài cái não rồi thì chất bột đường và vitamin nhóm B lại quan trọng hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phi. Bây giờ thì một thính giả nữa đã đăng ký tư vấn qua số điện thoại 3910 4866. Xin chào ạ.
Dạ em chào chị ạ.
Dạ xin chào chị. Giờ là chị đang băn khoăn vấn đề gì ạ?
Dạ em bé nhà em được một tháng 10 ngày chị. Bé nó hay nằm ngủ ban đêm, nó hay vặn mình, nó vặn đỏ cả mặt mà. Nó vặn mình dữ lắm, vặn rồi nhiều lúc là uống bún xong là sữa nó trào ra đường mũi đường miệng luôn á chị. Dạ mà ban đêm nó cũng ít ngủ nữa, cứ vặn mình nhiều lắm.
Không sao đâu mẹ, cái đó là do cái hệ thần kinh của con nó chưa có được trưởng thành thôi mẹ ơi, không có vấn đề gì đâu nha. Thường thường sau một thời gian khi mà chúng ta cho bé bú đủ, cung cấp đủ lượng chất béo, chất đạm và canxi cộng với lại phơi nắng nữa, thì những cái chất dinh dưỡng đó nó sẽ giúp cái hệ thần kinh của bé được myelin hóa, được trưởng thành, và các cái triệu chứng nó từ từ nó sẽ giảm đi. Cái này nó là do cái kích thích thần kinh từ trên não của con nó xuống mấy cái cơ đó mẹ, mà nó kích thích toàn bộ các cái hệ thống thần kinh và cơ như vậy á, là do cái độ tuổi này cái hệ thần kinh của nó chưa trưởng thành, cho nên chỉ cần nó thức giấc một cái nó kích thích, nghĩa là tất cả mọi cái đều bị kích động lên. Thì sau một thời gian từ từ nó trưởng thành, nó khôn rồi, nó biết là chỉ kích thích cái phần ngáp thôi chứ không kích thích phần cơ, thì nó tự nó sẽ phân các cái luồng thần kinh khác nhau như vậy á, thì triệu chứng này nó sẽ giảm đi. Không cần phải can thiệp gì cả mẹ, chỉ cho con bú đủ sữa và phơi nắng đầy đủ.
Dạ mà thường là nó uống như vậy thường là vào ban đêm không bác sĩ?
Đúng rồi, cái giấc ngủ của nó thì nó mới thấy mẹ, cái giấc ngủ mà sâu thì mới dễ thấy cái triệu chứng đó, không có sao đâu mẹ. Nhiều người cứ đem gì đó bôi đủ thứ lên lưng con, rồi cạo gió, rồi bôi lá trầu gì này kia, mẹ đừng làm mấy chuyện đó nha, nó không có giá trị gì đâu. Cái nguyên nhân là do cái thần kinh từ sâu bên trong. Và chúng ta đừng có bôi tùm lum lên da của con, có nhiều bé nó bị phỏng là viêm da luôn, bởi vì các bà mẹ cứ nghe truyền miệng nhau lấy đủ thứ gì vôi nè, rồi trứng gà nè, rồi lá trầu không gì đó đầy trên lưng con, và bệnh viện nhận không biết bao nhiêu bé bị viêm da sau khi mà mẹ ứng dụng những cái biện pháp gọi là truyền miệng hết sức phản khoa học đó.
Hầu như là ban đêm là bé ít ngủ lắm bác sĩ, cứ vặn người như vậy.
Ban ngày nó ngủ ù vô có sao đâu, mà tổng số cho 24 giờ con ngủ được khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ là ok rồi mẹ, cho nên không có gì phải lo hết. Cơ thể đứa bé nó sẽ tự thích nghi à, ban đêm ngủ không nổi, ban ngày ngủ bù.
Em nghĩ là không có ngủ đủ đó.
Đúng rồi, bé thích nó có chơi không, nói chuyện với nó có cười không, nó xu nó nhìn mẹ không?
Dạ cũng nhìn
đó, thì mẹ thấy không, tức là người ta ngủ đủ giấc đâu, người ta thức dậy người ta vui vẻ, mẹ phải nhìn vô mặt đứa con mình chứ đừng có nghe lời của những người chung quanh. Cái đứa bé nó ngủ đủ giấc, nó bú đủ, mẹ nhìn vô mặt nó mẹ biết liền à. Lúc thức dậy cái ảnh thoải mái lắm, mặt tươi tắn, tắm xong cái là mẹ nói chuyện với con là nhìn mẹ rồi cười, rồi tập nói chuyện đó, thì mẹ nhìn vô ngay cái đứa bé của mình ăn bú ngủ nghỉ, cái thần thái của đứa bé là chúng ta xác định là nó có đúng với con mình hay không. Chứ còn cái mẹ đừng có ngồi mẹ đếm từng ly từng tí theo kiểu mà ngày hôm nay phải đúng 16 tiếng đồng hồ thì mai chỉ 15 tiếng rưỡi là không đủ thì không có cần thiết mà. Dạ.
Bé nó cứ hay ấy sữa ra có lúc nó xịt ra đường dạ. Mũi luôn đó bác cái
dạ.
Em hay nghe ở trong cái mũi đó, cái kiểu mà nó không có
cà
ấy ra được
dạ.
Dạ.
À, mẹ nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý vô mũi của con ha, lấy hai cái dạ. Giỏ một bên khoảng chừng 4-5 giọt gì đó, sau đó nhấc con cái đầu con cao lên để như cái giọt nước muối nó chảy ngược xuống nó làm rửa sạch cái vùng mũi và họng của con thì sẽ bớt cái triệu chứng đó đi. Lúc đó đừng cho con nằm ngửa mà chúng ta cho nằm nghiêng qua một bên, và sau nhỏ mũi xong thì mình dốc cái đầu nó cao lên cái là mình bế nó lên lưng để mà nó ở. Thì mấy cái đứa này nó sẽ cào ngược dài dài á mẹ, những cái đứa mà vặn vẹo như vậy nè là do cái hệ thần kinh của nó phát triển kém hơn đó, thì thường thường nó sẽ kích thích cái ống tiêu hóa tức là dạ dày ruột này kia nhiều hơn, mà kích thích càng nhiều thì con càng dễ bị cào ngược dạ thực quản, bị ọc ói. Thì chúng ta phải thận trọng cái chuyện cho con bú là không được bú hơi vô nè, bố mẹ là phải ngậm tát cái nấm vú, mẹ phải ngồi cho con bú không được nằm, rồi lúc mà con bú xong thì phải để con lên vai vỗ lưng nhẹ nhàng cho con ọ, và lúc con ngủ thì phải kê cái đầu của con á cao khỏi cái mặt giường á là 13 ít nhất là 35 độ mẹ. Thì nhớ là kê không phải kê cái cổ mà là kê từ cái mông của con lên á, nhấc cái đầu lên nguyên một cái dốc dài như vậy á, thì cái tư thế đầu cao và nằm cái đầu nghiêng qua một bên để lỡ bé ọc ói nó không có vô phổi thì chắc chắn là những cái đứa này nó sẽ kéo dài hơn những đứa khác, ví dụ những cái đứa thần kinh phát triển tốt cái 6 tháng ổn à. Có nhiều đứa nó như vậy thì nó kéo dài hơn một chút, 8 tháng, 10 tháng, 12 tháng gì đó thì tùy mỗi đứa bé. Nhưng mà cái chuyện chúng ta làm được thì hiện nay chỉ là như bác sĩ nói thôi, uống sữa thật đầy đủ, không có uống nước nha, phải cung cấp đủ chất béo chất đạm, phơi nắng cho con đầy đủ và chịu khó giữ tư thế đầu cao suốt.
Dạ, bác sĩ cho em hỏi thêm là em có một bé lớn năm nay là được 20 tháng mà biến ăn lắm, nó bây giờ hiện nó mới có được có 11 kg vậy bác.
Hồi đó đẻ con mấy ký?
Dạ có 2.7 kg.
Đủ tháng không vậy mẹ?
Dạ đủ bác sĩ.
Dạ. Chắc ở nhà bây giờ là ai chăm đứa lớn vậy? Mẹ chăm đứa nhỏ thì đứa lớn hay chăm?
Dạ có ông bà.
Tại vì nghe là biết ông bà chăm thôi à, mà ông bà chăm thì lại là không có cái người nào tập cho con ăn hết. Không biết là mẹ có vừa nghe cái trường hợp mà bác sĩ mới tư vấn cho ông bố ngay trước trường hợp của mình không ạ? À? Là rõ ràng là nếu như mà chúng ta không tập cho bé ăn thì sẽ không bao giờ bé ăn ngon miệng cả. Cái gì cũng phải tập hết đến mẹ, tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở ha. Chúng ta cứ để tự bé muốn ăn thì ăn, không ăn thì ăn, chúng ta đút, chúng ta ép, chúng ta nhét, nhưng mà chúng ta không tập cho bé ăn một cách thư thả theo đúng bài bản thì thường thường đứa bé của mình nó sẽ khó. Nó khó ở chỗ là nó không có nhận thức được cái gì đúng cái gì sai. Chứ bữa ăn chỉ là nó ăn giùm mẹ hay nó ăn nó sợ mẹ mà nó ăn thôi thì không nên. Thì bé bây giờ thật sự cái ký lô của nó chỉ thiếu có một tí à, không thiếu quá nhiều. Do đó chúng ta có thể bù, đầu tiên là trong thời gian tập ăn nó thì cái năng lượng sẽ được bù bằng sữa nè. Mẹ cho con uống sữa thường thôi nha, không có dùng sữa cao năng lượng, sữa đặc biệt gì hết á, sữa tươi trong mấy cái hộp bằng giấy á. Mẹ cho con vô trong tủ lạnh cũng được luôn, con khác thì đưa cho con uống thay vì là uống nước. Như vậy thì cái phần năng lượng mà chúng ta cung cấp từ sữa, một ngày một lít sữa như vậy thì được khoảng chừng 600 calo. Con của mình sẽ còn thiếu khoảng chừng 600-700 calo nữa thì chúng ta chia ra trong 4 cái bữa ăn bình thường. Thì 4 cái bữa ăn này á, đừng có tập trung quá sức vô chuyện là ăn thịt, ăn cá gì không có. Tại vì sữa nó đã cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng, đạm, chất béo. Cho nên trong bữa ăn của con mình thì thường nó chỉ cần có hai thứ thôi. Thứ nhất là chất bột và thứ hai nữa là thêm một ít rau, các cái loại rau. Cho nên mẹ nấu cháo cho con mà chỉ cần cháo đặc. Rồi xong rồi mình bầm tí xíu thịt cho nó có cái mùi khác nhau. Bữa thịt bữa cá cho cái mùi nó khác nhau tí xíu, tức là khoảng nửa muỗng cà phê á mẹ. Rồi xong là cho tiếp vô một muỗng rau. Rau thì chính lúc nào mà cháo với thịt chín rồi mới cho vô, vừa mới sôi nhắc xuống nên nó khỏi bị cái mùi hơi ê. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho vô một muỗng chanh, dầu hoặc là mỡ. Thì thường thường là nếu như mình nấu nhà mình có cái món gì có mỡ, mỡ cá, mỡ bò, mỡ gà gì đó cũng được, thì vớt ngay cái mỡ đó cho con ăn để thay đổi mùi vị cũng được. Đó là cái cách mà chúng ta nấu cháo. Và cái bữa ăn của bé thì bé phải ngồi tại chỗ, phải có người đút cho bé ăn, ngồi nói chuyện với bé, tập cho bé nhai, tập cho bé nuốt. Thì nếu như mà người nhà mình không có đủ thời gian để tập á, mẹ cho con đi học đi ạ. Bé trên 18 tháng tuổi có thể đi học được rồi. Và với những cái bé đi học như vậy thì nó sẽ tập luyện và nó thích nghi với cái môi trường của bản thân nó tốt hơn. Bởi vì chúng ta đừng có quên là ông bà thì thương bé, nhưng mà ông bà là một cái thế hệ 60 tuổi. Bé của mình á, nó ở thế hệ 2 tuổi à. Tức là hai cái thế hệ nó khác nhau cả về mặt suy nghĩ, cả về cách nhận thông tin, cả về nhiều thứ lắm tâm tính. Cho nên cái việc mà một cái người lớn tuổi chăm sóc đứa bé nhỏ tuổi á, thì đòi hỏi cái người lớn tuổi đó phải đặt mình vô đúng cái tâm lý của cái đứa bé 2 tuổi. mà cái đường thì rất khó, khó kinh khủng lắm. Do đó chúng ta nên để cho bé tiếp xúc với những cái bạn bè đồng tuổi với bé đó, thì đó là cái cách tốt nhất để tập luyện cho bé những cái thói quen. Dạ.
Dạ rồi, xin được cảm ơn vị khán giả vừa tư vấn vừa rồi, và một lần nữa cũng xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng khoa dinh dưỡng của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tham gia tư vấn trong chương trình Mẹ và Bé trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, sẽ không thừa khi chúng ta luôn luôn nhắc đến những cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi mà cho trẻ tiếp cận với điện thoại di động. Trang kiến thức.net mới đây thì thông tin là dùng điện thoại trước 20 tuổi nó sẽ tăng một cái nguy cơ là ung thư não. Nhưng đáng chú ý hơn, đó là điện thoại không dây tưởng chừng như vô hại, nhưng thiết bị này lại có mức ảnh hưởng mạnh hơn cả điện thoại di động. Nói một chút, trước tình hình mà trẻ sử dụng thiết bị điện tử ngày càng nhiều như hiện nay, thì ảnh hưởng của điện thoại đến trẻ đến mức nào thì dĩ nhiên là chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng khi mà có một cái số liệu cụ thể thì lúc đó có thể đã là quá muộn để mà chúng ta ngăn chặn những ảnh hưởng sinh học từ bức xạ sóng ngắn, như là thay đổi trao đổi chất ở não nè, kích hoạt các protein sốc nhiệt và làm hỏng cả ADN phát ra từ điện thoại di động. Theo một nghiên cứu của các bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Thụy Điển thì trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên dễ mắc một dạng ung thư não là u thần kinh đệm gấp 5 lần người lớn nếu như chúng ta sử dụng điện thoại di động trước năm 20 tuổi. Còn nói về bức xạ thì điện thoại không dây nó còn nguy hiểm hơn đối với sức khỏe hơn là điện thoại di động, vì dễ gây u não hơn nè, vì phát ra những cái sóng ngắn với cường độ tối đa, vì có bộ sạc, kể cả khi mà chúng ta không đàm thoại và khi máy con không gắn vào máy mẹ. Vì vậy cần đặc biệt lưu ý với điện thoại không dây khi mà nó được để trong phòng ngủ của chúng ta. Có thể thấy là trẻ em là nạn nhân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm điện từ, vì xương sọ của trẻ rất là mỏng, mỏng hơn người lớn nên cái độ hấp thu của nó gần như là gấp đôi bức xạ so với người lớn. Một nghiên cứu chỉ ra là chỉ 2 phút mà chúng ta gọi điện thoại cũng đủ khiến cho não trẻ phải hoạt động quá sức trong vòng 1 tiếng. Trong hoàn cảnh mà quý vị không thể không dùng điện thoại di động thì người lớn chỉ còn cách là giảm thiểu những tác hại của điện thoại với trẻ em và cho cả bản thân mình, bằng cách là hạn chế số lần sử dụng điện thoại. Mỗi lần đàm thoại chỉ nên kéo dài chưa đến 2 phút, và nếu không đàm thoại thì và nếu mà trong lúc chúng ta đàm thoại thì nên để loa ngoài, và chúng ta có thể nói chuyện qua loa ngoài như vậy. Đối với trong nhà của mình thì mình có thể áp dụng cái phong thủy điện tử bằng cách di chuyển đồ đạc để mà tạo ra một cái môi trường an toàn hơn, chẳng hạn như là không để đồ điện tử trong phòng ngủ, nếu có thì chúng ta không sử dụng, rút hết những ổ cắm tivi, radio, đồng hồ điện tử, rồi điện thoại không dây và chắc chắn là cả điện thoại di động nữa, và thậm chí là chăn điện ra khỏi phòng ngủ mà chúng ta không dùng khi mà có trẻ nhỏ. Hy vọng một số thông tin tổng hợp như thế này sẽ giúp cho quý vị các thành viên trong gia đình chúng ta ý thức hơn khi mà sử dụng các thiết bị di động không dây, cả thiết bị tiếp sóng, để làm sao không chỉ có trẻ nhỏ mà người lớn chúng ta cũng tránh được nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe về lâu về dài. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Mẹ và Bé đã hết rồi. Một lần nữa cảm ơn các thính giả chúng ta đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng 12:05 đến 13:00 ngày thứ năm hàng tuần và phát lại từ 16:45 đến 17:45 ngày thứ sáu.